Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Thời vua Herode cai trị miền Jude, có một tư tế thuộc nhóm Avigia tên là Zacharia, và ông tên là Elizabeth cũng thuộc dòng tộc tư tế Aharon. Hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì. Nhưng họ lại không có con, vì bà Elizabeth là người hiếm hoi và cả hai đều đã cao niên. Vậy một ngày kia, ông Zacharia đang lo việc tế tự trước nhan Thiên Chúa khi đến phiên của nhóm ông. Theo tục lệ của hàng tư tế, ông đã trúng thăm được vào dâng hương trong đền thờ của Đức Chúa. Trong giờ dâng hương đó, toàn thể dân chúng cầu nguyện ở bên ngoài. Bấy giờ, một sứ thần của Chúa hiện ra với ông, đứng bên phải hương án. Thấy vậy, ông Zacharia bối rối và phát sợ. Nhưng sứ thần bảo ông: "Này ông Zacharia, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin. Bà Elizabeth vợ ông sẽ sinh cho ông một con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gioan. Ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng được hỷ hoan vì con trẻ chào đời. Vì em sẽ nên cao cả trước mặt Chúa. Em sẽ không uống rượu và thức có men. Em sẽ được đầy thánh thần ngay khi còn trong lòng mẹ. Em sẽ đưa nhiều con cái Israel về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ. Được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Elia, em sẽ đi trước mặt Chúa để đưa tâm hồn cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay, và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa." Ông Zacharia thưa với sứ thần: "Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy, vì tôi đã già và nhà tôi cũng đã cao niên?" Sứ thần đáp: "Tôi là Gabriel, hằng đứng chầu trước mặt Thiên Chúa. Tôi được sai đến nói với ông và loan báo tin mừng ấy cho ông. Này, ông sẽ bị câm, không nói được cho đến khi các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không tin lời tôi, là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời, đúng buổi." Dân chúng đợi ông Zacharia và lấy làm lạ sao ông ở lại trong cung thánh lâu như thế. Lúc đi ra, ông không nói với họ được, và họ biết là ông đã thấy một thị kiến trong cung thánh. Còn ông chỉ làm hiệu cho họ và vẫn bị câm. Khi thời gian phục vụ đã mãn, ông trở về nhà. Ít lâu sau, bà Elizabeth vợ ông có thai. Bà ẩn mình 5 tháng. Bà tự nhủ: "Chúa đã làm cho tôi như thế đó. Khi người đoái thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời." Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi đó, lời Chúa.
Thưa anh chị em, khi đi tham dự thánh lễ, mình được ăn mấy bàn tiệc, đến gọi là dự tiệc. Khi mình đi tham dự thánh lễ được gọi là đi đến dự tiệc. Mà người đi dự tiệc quay buồn không? Không. Mình không phải là đi lễ tang, không phải đi ăn dỗ, nhưng mà mình đi dự tiệc. Mà đi dự tiệc thì mình không được phép buồn, đến chung vui với người ta. Này, ông đừng có đưa bộ mặt đưa đám đến nhà tôi à nha. Nhà tôi đang có đám cưới vui vẻ, ông đừng đưa cái bộ mặt đưa đám đến. Thấy không? Người ta chỉ nói là bộ mặt đưa đám, chứ người ta có bảo là bộ mặt đám cưới không? Phải không? Bộ mặt đưa đám tức là bộ mặt vui hay buồn?
Buồn.
Ở đây ai có bộ mặt đưa đám giơ tay? Nó nói gặp mày bộ mặt đưa đám, gặp mày bộ mặt đưa đám là tao thứ hắc ám. Bộ mặt đưa đám thì sẽ hắc ám, rồi thì làm ăn không nên thế này thế kia. Thì thưa anh chị em, chúng ta cố gắng đến với nhau, khi mà đi tham dự thánh lễ, đi dự tiệc, thì làm ơn vui lòng bỏ cái bộ mặt đưa đám xuống, được không? Được không? Được không? Có người thì lại không, bộ mặt đưa đám này là em là bẩm sinh rồi, cô đưa đám bẩm sinh đấy chứ. Thì có những người mà sinh ra rồi cứ nghĩ rằng em sinh ra rời bắt xấu, rồi em sinh ra trong bị sau quả tạ chiếu, cho nên là mới sinh ra đã bị sau quả tạ chiếu, cho nên đời em lúc nào cũng u ám, cho nên lúc nào mặt em cũng như là đưa đám, cứ làm là thơ toàn là chữ ám không à, thưa anh chị em. Vì thế mà khi đến với lòng thương xót của Chúa, đến với lòng thương xót của Chúa, thưa anh chị em, là chúng ta đến với một tình yêu. Đến với lòng thương xót của Chúa là chúng ta đến với niềm vui. Đến với lòng thương xót của Chúa là chúng ta được mời gọi, được cảm nhận được tình yêu. Mà tình yêu thì vui hay buồn?
Vui.
Tôi buồn quá, sao vậy? Thất tình rồi. Thất tình có nghĩa là mình yêu người ta mà người ta không yêu mình. Thất tình, nó bỏ mình rồi, người ta lại bỏ con rồi. Chúa ơi, đến đây toàn mang bộ mặt đưa đám không à, bộ mặt hắc ám không à. Thì anh chị em đến với giao điểm tin mừng này, có khi người ta cảm nhận được một cái điều là đến đây con thấy nó vui, đến đây con thấy bình an, đến đây con thấy được một cái gì nó sảng khoái. Mà có một người nói điều đó, cảm nhận được cái sự sảng khoái khi đến dự bữa tiệc, bữa tiệc của lòng thương xót. Và khi đến dự bữa tiệc lòng thương xót Chúa, đi tham dự thánh lễ, chúng ta thấy giáo hội bày ra cho chúng ta hai bàn tiệc. Bàn tiệc thứ nhất là bàn tiệc lời Chúa, bàn tiệc thứ hai là bàn tiệc mình Chúa. Bàn tiệc lời Chúa và bàn tiệc mình Chúa, bàn tiệc nào cũng đầy tràn lòng thương xót, bàn tiệc nào cũng là lòng thương xót. Thưa anh chị em, không thương không xót, Ngài đem lời hằng sống cho chúng ta làm gì? Không thương không xót, Ngài trao ban thịt máu để nuôi dưỡng chúng ta làm gì? Không thương không xót, Ngài mời gọi chúng ta đến đây để làm gì? Tại sao mà còn cứ đi mặt đưa đám đến đây làm cái gì? Hả? Thôi quay sang bên phải, cười với người bên phải một cái, nói cười đi. Quay sang cười với người bên phải một cái, quay sang người bên trái, cười với người bên trái cái, coi còn có tâm tư gì, còn có tâm sự gì, còn có gì u uẩn, u uất, u ám, u buồn, chúng ta trút hết tất cả ra đi. Khi đến đây dâng hết lên cho Chúa, đừng giữ lại. Có những người lúc nào cũng phải giữ lại bộ mặt buồn, làm như là đó là cái đặc tính riêng của tôi, làm như đó là cái gọi là bẩm sinh của tôi, buồn bẩm sinh nữa đó. Thế nhìn là thấy buồn bẩm sinh rồi. Con vui không? Vui lên đây con nói cho mọi người con vui như thế nào. Lên đây. Áo đỏ mà có người mặc áo đỏ mà không vui nữa thì sao mà rồi. Cào quá. Rồi đứng dưới tí đi con. Đó được rồi. Cào thước mấy?
Dạ con trai mét 62.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ con 11 tuổi.
11 tuổi, cao 1m62. Con ở đâu?
Dạ con ở Đồng Nai.
Rồi bây giờ con chia sẻ cho mọi người coi, con đến đây con thấy vui vì con đã nhận được ơn của Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, là con nhận được ơn của Chúa từ khi mẹ con sinh con ra. Hồi mẹ con sinh con ra là con, mẹ con sinh con ra là mới 7 tháng và con sinh ra mới có 1,5 kg.
Mẹ con đẻ con là mới có 7 tháng và đẻ con ra thì con được có 1,5 kg. Và bây giờ thì con cao 1m62, 11 tuổi và nặng bao nhiêu ký?
Dạ 47.
Nguyên cái đó chúng ta thấy đó là một cái ơn lớn. Trong vòng 11 năm mà từ đứa 1,5 kg lên 47 kg, từ đứa mới sinh ra mới 7 tháng tí xíu mà bây giờ lên cao 1m62. Rồi tiếp, nói tiếp chuyện con được sinh ra như thế nào.
Dạ thưa cha, là con được sinh ra, lúc con sinh ra là chậm xá, xong rồi y tá thấy con yếu ớt quá, kêu là đem con lên đi bệnh viện, phải hấp điện.
Bệnh viện gì?
Lên bệnh viện Từ Dũ.
Để làm gì? Để làm gì?
Để hấp điện.
Hấp điện à? Ôi mà ta hấp bánh bao, người ta hấp đồ ăn chứ phải đem mang cái bệnh viện nào mà đem con đẻ ra đem đi hấp bây giờ. Tôi lần đầu tiên nghe mấy bà đẻ có bao giờ đi hấp bây giờ không? Hả? Có nghe hấp bao giờ không? Lạ thật đấy. Hả? Đẻ ra xong rồi cho vào hấp à? Hấp gì, hấp bánh bao quá hả? Là sao? Con nói cho mọi người nghe. Nghĩa là hấp điện là sao?
Con không biết nữa, hỏi mẹ con á.
Mẹ có đây không?
Dạ có.
Mẹ lên đây.
Mẹ lên đây.
Mà đem con mà hấp như thế nào mà chỉ cho mọi người coi. Mẹ thật không?
Dạ thật.
Hai chị em á dạ.
Như hai chị em ấy nhỉ. Đây, 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 đứng mà cả rồi. Sao con sinh thế nào, sao con hấp nó làm sao, kể mọi người nghe coi.
Tức là bé sinh non đó cha, yếu quá là phải lên Từ Dũ hấp, cái hấp lòng là cái muru cha, cho những trẻ sinh non, dạ.
Cho vào cái lồng kiến, nuôi trong lồng kiến gì phải không? Gọi là hấp điện, dạ. Rồi ta biết rồi. Rồi con kia con đứng kia để con bé này nó kể tiếp chuyện của nó. Con bên kia con đứng sang bên kia. Rồi hai chị em, hai mẹ con mà như hai chị em vậy.
Khi mà con về nhà thì mẹ con cứ nản, mẹ con cứ chán. Bà ngoại con bảo là cứ nuôi đi, Chúa sẽ không hẹp lòng với ai đâu.
Mẹ con sao?
Mẹ con cứ nản, cứ chán, cứ buồn.
Bà ngoại con?
Bà ngoại con bảo là đừng có buồn, Chúa không có hẹp lòng với ai.
Rồi sao nữa?
Rồi sau này con cũng lớn.
Mày không lớn thì mày cao 1m62 rồi. Mày không lớn thì mày cao 1m62 làm sao được rồi, sao nữa?
Nhà con thì không phải là Chúa ban nó cho con, mà là bà con, bà ngoại con nữa. Bà ngoại con bị tai biến gần 2 năm nay, mà chỉ bị sơ sơ. Khi bà bị tai biến á, con bà không đi được, con người đến tận nhà châm cứu. Châm cứu thương, cái người châm cứu mới về là bà có đứng dậy đi được.
Rồi con biết đi làm Thiên Chúa như thế nào mà bây giờ con cảm nhận rằng đó là cái ơn mà Chúa ban cho con. Con lên đi con làm chứng cho mọi người.
Dạ là bà trẻ con á, cho bà ngoại.
Bà trẻ là bà thế nào?
Bà trẻ. Bà gì?
Bà gì gọi là bà trẻ. Rồi, rồi. Ta cứ nghe bà là tưởng là phải là bà già mới gọi là bà. Rồi còn bà mà còn trẻ là sao?
Bà còn trẻ là bà của bà ngoại con.
Chị.
Bà trẻ là bà của bà ngoại.
Không, là chị.
Chị luôn.
Là chị ruột. Bà trẻ cho bà ngoại con cái máy, bà ngoại con nghe. Rồi bà ngoại con
đi lên
cha. Rồi hôm nay con quyết định con lên đây con làm chứng cho Chúa.
Hay quá. Rồi con kể tiếp cho mọi người chuyện của đứa con của con. Con nay con bao nhiêu tuổi, được mấy cháu rồi?
Dạ năm nay con 32 tuổi. Con đúng một mình đó.
Rồi có một mình bé này thôi, kể cho chuyện lúc mà nó sinh ra, nếu có lớn lên nuôi nó như thế nào, mà con chán nản thất vọng ngã lòng như thế nào mà hôm nay nó to thế này.
Con sanh bé là lúc 7 tháng.
Cứ mạnh dạn lên, đừng xúc động nữa. Rồi chia sẻ cho mọi người ơn Chúa ban. Vì thương chị em, bây giờ rất nhiều gia đình hiếm muộn đang khao khát có những đứa con mà không được. Cho nên nhiều anh chị em đến đây cầu nguyện và đã được có những đứa con như lòng mong ước. Họ nhắn tin tạ ơn đến với tôi rất nhiều, nhưng mà vì họ mới sinh cho nên họ không thể lên đây làm chứng được. Mà con, một đứa con mà 7 tháng mà sinh ra có ký rưỡi, mà hôm nay nó cao 1m62, học lớp 11 và nặng là 42 kg, đó là cái ơn huệ mà nó còn lên làm chứng cho Chúa. 47 này, tôi xin lỗi, bớt còn 5 kg. Rồi, thì đó là cái ơn huệ mà Chúa ban. Con chia sẻ cho mọi người, con nuôi dưỡng nó khó khăn như thế nào, lúc sinh ra tâm trạng con ra sao, để hôm nay nó mạnh dạn, nó bước lên làm chứng cho Chúa.
Thưa cha, lúc con sinh con thì con không có một đồng nào trong người con hết. Chồng con thì lúc anh đang đi học nghề, một tuần đó người ta trả cho chồng con 50.000 thôi. Lúc mà con sanh con vẫn ra thì nó yếu lắm, nó chỉ bằng con cá lóc thôi. Trong lúc đó ba chồng con là đàn ông, nhưng mà ba chồng con là tính đàn bà. Cô y tá nói là đưa con lên bệnh viện từ dũ hấp điện, thì mẹ chồng con với ba chồng con thì đưa bé con đi. Sau đó con về con nằm ở nhà, chồng con đâu có đi làm được, ở nhà để chăm con. Thì lúc đó ba chồng con la mắng chồng con, thậm chí đánh cả chồng con nữa. Chồng con là ngoại đạo. Sau đó ba mẹ con rước con với con về. Bé con nó đau bệnh tối ngày, nó ăn nó bú vô là nó ói ra. Trong lúc đó con không có tiền gì hết. Nhiều lúc con nói là thôi con muốn uống thuốc để con tự giận. Nhưng mà nghĩ tới đứa con của con, nó còn bé quá, con mà chết đi thì ai nuôi nó. Ngày đêm con cầu xin Chúa và Đức Mẹ, con đọc kinh thầm thì để Chúa tha tội lỗi cho con, để con có sức mạnh để con nuôi con. Lúc đó thì chồng con cũng về. Sau đó ba chồng con cho được 7 triệu để xây nhà. Xây cái nhà lên thì bức tường nhà xây không đủ tiền, những cái dân tường nó đứt hết ra. Ở nhà xây còn hơn là nhà lẻ, trời ơi. Nhiều năm sau vợ chồng con, nói chung là cứ cắn quẩn với nhau vì không có tiền bạc. Rồi sau đó chồng con bỏ con nhiều lần, để con khó khăn khổ sở một mình nuôi con. Trong thời gian đấy con đi làm đủ việc, đi làm công ty, thậm chí làm công ty mà nhiều người rất là thương con, người ta giúp đỡ con đủ bề, thậm chí người ta cho tiền con hàng tháng để con nuôi con. Nhưng mà con chỉ yêu một mình chồng con thôi. Nhưng Chúa cũng tha thứ tội lỗi cho con và ban ơn cho con nhiều lắm. Con tìm đủ mọi cách để có tiền để con sửa lại cái nhà. Và giờ đây hai vợ chồng con đã có một cái nhà vững chãi, và con nó ngoan ngoãn, học hành giỏi giang, năm nào cũng được học sinh giỏi, và nó khôn ngoan, nó lớn như thế này cha. Nhân đây con cũng tạ ơn Chúa, cảm ơn ba mẹ con.
Mẹ đâu?
Cảm ơn anh chị con đã giúp đỡ. Ba mẹ con đã động viên con, và những người xa lạ đã giúp đỡ con trong thời gian qua. Những các chị ở dưới đó đã giúp đỡ con hơn chị em ruột ra trong nhà, để con có tiền xây nhà, để con có tiền sửa nhà. Thưa cha hết.
Con có nói gì thêm? Con nói gì với mẹ?
Con yêu mẹ rất con lắm.
Con lại nói với mẹ.
Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm.
con lại con lấy món quà của lòng thương xót đó, món quà Giáng sinh con tặng cho mẹ con. Thưa anh chị em, quả thật là hôm nay Chúa làm cái điều kỳ diệu, vì cả hai bài đọc ngày hôm nay đều nói về việc sinh hai người con trong cựu ước bản tiệc lời Chúa. Sách cựu ước bài đọc 1, chúng ta nghe nói về việc sinh Samson cũng kỳ lạ. Bài đọc thứ hai tin mừng nói về việc sinh Gioan cũng kỳ lạ. Cả hai đều là những người lớn tuổi, cả hai đều là những người không có khả năng sinh nữa về mặt tự nhiên, xét theo tính xác thịt, xét về mặt tự nhiên. Ấy thế mà thưa anh chị em, Chúa làm những cái điều kỳ lạ là cho cặp vợ chồng hiếm muộn ấy sinh được đứa con, không phải chỉ là một đứa con bình thường mà còn là một đứa con có những cái ơn đặc biệt tràn đầy thánh thần. Cậu bé là Samson, khỏe như Samson trong cựu ước. Cậu bé ấy là Gioan, được tràn đầy thần khí trong số những người nam, bởi người phụ nữ mà sinh ra chưa có ai cao trọng hơn Gioan. Mà Gioan được xuất thân từ một gia đình hiếm muộn, Zacharia và Elizabeth, bị mọi người cười chê, mọi người cho là một điều sỉ nhục. Ấy vậy mà được Chúa thương, được Chúa cứu, được Chúa nâng lên hơn cả những gì mà họ mong ước, họ đợi chờ. Hôm nay Chúa cũng gửi đến cho chúng ta hai mẹ con. Cái câu chuyện của chị ấy thấm đượm nước mắt, tôi cũng thấy rất là xúc động. Nhà tôi cũng nghèo, sinh ra cũng rất nghèo, nhưng mà so với hoàn cảnh của chị ấy sinh ra, có lẽ chúng ta thấy mình còn được hạnh phúc hơn. Sinh ra đứa con có một ký chip, sinh ra đứa con phải đem đi hấp điện, sinh ra đứa con mà người chồng đi làm một tuần mới được 50 ngàn. Thưa anh chị em, suy nghĩ thử coi. Rồi chính người chồng ấy bị bố của mình đánh đập, và người chồng ấy là người ngoại đạo nữa. Rồi nghèo đến mức độ mà nhà không có, cơm không có, thiếu thốn đủ mọi bề. Rồi cuối cùng lại bị chính người chồng ruồng rẫy. Rồi người phụ nữ này bị biết bao nhiêu cám dỗ. Nhìn chị ấy chúng ta phải biết rằng người có nhan sắc chứ. Chúng ta biết rằng nhiều người đàn ông theo đuổi, nhiều người đàn ông giúp đỡ, nhưng mà câu nói của chị là con chỉ yêu có mình chồng con thôi. Con chỉ yêu có mình chồng con thôi, cho dù biết bao nhiêu cám dỗ, biết bao nhiêu tiền, biết bao nhiêu là những người réo gọi, mời gọi, sẵn sàng giúp đỡ, nhưng con chỉ yêu có một mình chồng con thôi. Sẵn sàng chấp nhận cơm dưa muối, khó khăn mới có, của không ngon, nhà khó cũng ngon. Khi vui câu chuyện thêm giòn, chồng chồng, vợ vợ, con một nhà. Đấy, hình ảnh của những gia đình có lòng thương xót đấy. Và cái câu mà con bé nó bảo rằng là lúc mà mẹ sinh ra, mẹ thất vọng, mẹ chán nản, mẹ ngã lòng, thậm chí chị đã có nhiều lần muốn tự vẫn cơ mà. Thì câu bà ngoại nói, nãy con nói, bà ngoại nói sao?
Bà ngoại con bảo là cứ đừng có buồn chán nữa, chú không có hẹp lòng với ai đâu.
Đừng buồn chán nữa, chú không hẹp lòng với ai đâu. Có đúng không thưa anh chị em? Trong sách Cựu Ước và đọc 1 cũng vậy. Bố mẹ của Samson cũng rất là buồn, rất là tủi nhục, vì không có con thời đó là một điều sỉ nhục. Đối với thời đó, quan niệm của xã hội Do Thái thời đó, không có con là một điều sỉ nhục. Và với Cựu Ước cũng vậy, bố mẹ của Gioan cũng thấy rằng đây là một điều sỉ nhục. Và đến lúc mà được mang thai thì bà Elizabeth bảo rằng Chúa đã cất đi nỗi sỉ nhục của tôi. Ở đây cũng vậy, khi người mẹ sinh ra đứa con thì bà ngoại, tức là mẹ của người mẹ này, nói rằng Chúa không
hẹp lòng với ai đâu.
Chúa không hẹp lòng với ai đâu, đừng chán nản nữa. Ngày hôm nay Chúa nói với mỗi người chúng ta, nói với những cặp vợ chồng hiếm muộn, nói với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nghèo nàn, nợ nần, không có mái nhà để ở. Đây, lòng tín thác đây. Đây, ngày hôm nay Chúa đã ban cho gia đình con có căn nhà để ở đàng hoàng, khang trang. Rồi vợ chồng con cái sum họp với nhau trong một mái ấm gia đình. Thưa anh chị em, những người tín thác vào Chúa, phải trải qua biết bao nhiêu thử thách, cả chục năm mới được như thế này, chứ đâu có phải là một sớm một chiều đâu thưa anh chị em. Cho nên mình đến với lòng tín, đến với lòng thương xót của Chúa với niềm tín thác, không phải chỉ đến hôm nay rồi mai biến mất, không phải chỉ đến một ngày rồi ngày hôm sau không còn xuất hiện nữa, nhưng mà bám chặt lấy lòng thương xót của Chúa để khấn nại lòng thương xót Chúa cho mình và cho toàn thế giới cơ mà, chứ đâu phải chỉ cho mình không. Chúng ta tạ ơn Chúa. Chúng con ra về gửi lời thăm anh, gửi lời thăm ba nhé.
Ba khỏe không?
Dạ khỏe.
Bây giờ ba con đã theo đạo chưa?
Dạ rồi.
Con kể cho chuyện ba con theo đạo làm sao?
Dạ lúc đó thì con và chồng con yêu nhau thì khoảng được 2 năm. Lúc đó con học lớp 11, khoảng đầu năm lớp 11.
Này con đã yêu rồi.
Thì hồi hè năm lớp 10 á, thì con đi làm thêm chứ. Con đi làm công ty được 3 tháng. Thì cái xong 3 tháng hè con đi học, con đi học lại thì cái người làm chung công ty với con á thì đem lòng thương con nhưng mà không có dám nói. Thế bữa đó tụi con mới đi chơi, mấy đứa bạn gái đi chơi, thế là con gặp người lại, người bạn cũ làm chung. Sau đó cái người bạn cũ ra nói chuyện với con thì chồng con ở trong quán thì nhìn thấy con thì hỏi người bạn của con là thấy con nhỏ đấy là ai, nhà ở đâu. Thế là mấy ngày sau tự nhiên xuống nhà con chơi đông lắm, nhưng mà lúc đó con đâu có nghĩ gì đâu, từ đầu đến cuối là con nghĩ là con quen chồng con là quen chơi thôi chứ con không có thương. Đến cuối cùng chồng con thì mồ côi mẹ từ nhỏ, nhưng mà sau này con mới biết chứ con không có biết sớm. Thì ba chồng con thì đi thêm bước nữa, có một người dì ghẻ, nhưng mà lúc mà chồng con 2 tuổi đó, thì người mẹ kế đó thì về nuôi chồng con đến khi trưởng thành, đến năm 23 tuổi thì chồng con lấy con.
Bây giờ anh ấy theo đạo từ bao giờ?
Dạ chồng con theo đạo từ lúc mà hai chồng con quen nhau là chồng con theo đạo. Nhưng mà lúc đó hai người yêu nhau quá thì kiểu như nhà thờ dưới đấy rất là khó khăn chứ. Ông ngoại của bé Vi, tức là ba ruột của con, có kêu chồng con đi học đạo nhiều nhà thờ, nhưng mà ở dưới đấy học đầu tiên là cha đầu tiên là chết đi tắm ở khu Bò Cạp Vàng á. Nhiều người trong này cũng biết khu Bò Cạp Vàng là khu du lịch nổi tiếng ở Đồng Nai. Thì cha xuống đấy cha tắm thì cha đã chết. Rồi sau đó chồng con đi học tiếp cha thứ hai thì cha đó là ở xứ, không phải xứ con mà là xứ khác. Cha đấy cho chồng con học từ đầu đến cuối khoảng 3 tháng. Chồng con học xong 3 tháng đó rồi, khảo bài cũng thuộc hết rồi, thì cha nó nói là học chưa được, học lại. Xong sau đó là bên nhà chồng con coi ngày thì tổ chức đám hỏi. Xong rồi hai vợ chồng con là lỡ ăn ở với nhau, có bầu baby. Thì sau đó đám cưới, nhưng mà bên nhà chồng con tổ chức thôi, tại vì bên con có đạo không có tổ chức. Thì sau đó con, lúc mà con mang bầu thì chồng con vẫn đi học đạo bình thường ở nhà thờ Tuyết Nham, tức là ở Đồng Nai luôn cha. Rồi khi sau đó con sanh xong xuôi cái ba con, tức là ông ngoại của bé Vi này, rồi trình với cha ở trên đấy là chồng con rửa tội rồi làm đám cưới luôn, rồi rửa tội cho bé Vi luôn.
Thì chị em cuộc tình nó đậm nước mắt, biết bao nhiêu khó khăn, biết bao nhiêu thử thách. Chúa không có hẹp lòng với ai đâu. Hôm nay Chúa đã mở lòng với chúng con. Chúng con được hạnh phúc. Chúc mừng chúng con ra về và tiếp tục đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người. Chúa không hẹp lòng với ai đâu. Nghe rõ không? Chúa không hẹp lòng với ai đâu. Chỉ sợ rằng mình không tin vào lòng thương xót của Chúa như là ông Zakaria. Đã không tin cho nên ông ấy bị cầm. Ông bảo chuyện đó xảy ra làm sao được, không thể được, nhiệm vụ bất khả thi, impossible mission, nhiệm vụ bất khả thi, làm sao mà xảy ra được chuyện đó, vì tôi và nhà tôi đã lớn tuổi rồi, không còn khả năng sinh sản nữa. Chú bảo đối với Chúa mọi sự đều có thể mà. Ông không tin thì này đây, ông sẽ bị câm cho đến khi mà đứa trẻ đó sinh ra, để chứng tỏ rằng đó là quyền năng lòng thương xót của Chúa dành cho ông. Có nhiều khi trong cuộc sống của chúng ta đang nghi ngờ lòng thương xót của Chúa, có những chứng nhân rõ ràng như vậy mà có nhiều người còn vẫn nghi ngờ, còn vẫn không tin, còn cho rằng tạo huyệt, còn cho rằng thế này, thế nọ, thế kia. Hãy nhìn vào cái gương của Zacharia đó, ta thấy lòng thương xót của Chúa khoan nhẫn đợi chờ để tiếp tục gửi thêm những chứng nhân cho người ta. Bao giờ người ta tin thì thôi, chứ nếu mà Chúa phạt mà đứa nào không tin câm hết, chắc thì tôi phải không biết tôi nói gì không mà ông lên.
Cha mời là con lên mời.
Hả? Ông biết tôi nói gì mà ông lên?
Thì cha không nói thì sẽ cứ gọi là chỉ mặt con, con mời con lên.
Rồi ông chia sẻ cho mời ông được ơn gì của Chúa.
Kính thưa cha Giuse, con là Đa Minh Đào Duy Khánh, con hiện đang ở giáo xứ Ninh Phát, giáo hạt Gia Kiệm, giáo phận Xuân Lộc ở Đồng Nai. Con làm chứng cho Chúa thì
bao nhiêu tuổi?
Năm nay con 37 tuổi.
37 tuổi. Ba mươi bảy hay 73?
Dạ, con nói thật lòng là con 37 thì nếu mà cha không tin hay mọi người không tin thì có Chúa biết. Dạ.
Rồi, ông anh 37 tuổi này tôi gọi là ông, anh 30 tuổi, vì anh chia sẻ cho mọi người anh được ơn của Chúa như thế nào.
Dạ, con vẫn phát dĩ vãng, đã quen là cách đây khoảng tháng 3 năm 2017 này, nữa là 20 năm là cái năm tháng 3, 31 tháng 3 năm 97 con đã bị tai nạn giao thông. Là Honda người xe rượu đụng vào con, là con bị bể sọ não. Mà con đã mổ, khi con nằm hôn mê trên giường bệnh, là khi con tỉnh thì kể là con hôn mê đợt đó là 10 ngày. Thì con tỉnh xong về khoảng sau đó khoảng những ngày đi uống thuốc và uống khám tái khám thì là trong vòng vỏn vẹn là hơn một tháng con đi làm lại. Những con là người yêu nghề tài xế thì con vẫn chạy xe. Con chạy xe thì đến tới năm 98 là con đi làm xe ben bị hư ở ngoài Long Khánh, cái bể bạc đạn thì con đi. Hồi đấy cây xăng nó ít lắm, khi mà thợ sửa xe ra nó bảo là đi mua mỡ bò. Con đi chạy Honda đi mua bò ngoài cây xăng, ngoài đám cua, gọi là cái cua heo Long Khánh đó. Thì là trên đường con đang đi ra thì là cũng lại người lại thêm một vụ nữa, người xe rượu đụng con. Con lại chấn thương, con nằm trên giường bệnh. Khi con tỉnh dậy là nói là con hôn mê tới 15 ngày, có nghĩa là máu bầm trong não rất nhiều. Mà nhân dịp sau cũng con cảm nhận, sau khi con thấy là lòng thương xót của Chúa vẫn đối với con, khi mà anh bác sĩ cứu con năm 97 đến năm 98, anh lại gặp lại con, anh cứu con, anh bảo với ba con rằng là bây giờ bác ơi, giờ con có mổ cho em nó thì là em nó cũng chết, thì thôi giờ thì gì phó dâng. Anh không có đeo nhưng anh chỉ nói câu là phó dâng để con đánh thuốc cho em nó tan máu bầm trong não, rồi sẽ như thế nào đó thì sẽ biết. Nhưng mà sau đó Chúa, con tin rằng Chúa vẫn ở với con, Chúa luôn nâng đỡ con trong những ngày nằm trên giường bệnh 15 ngày là hôn mê bất tỉnh không biết gì hết. Thì có khi con tỉnh dậy thì là con được mấy hôm là con được về nhà, mấy lần con lên Sài Gòn nhà anh con tái khám tại Phú Nhuận thì là con uống thuốc, anh bảo sao phát triển nhanh với. Mà sau đó chỉ ít tuần là con về con đi làm, con lại lái xe tiếp cho tới ngày giờ hôm nay. Con vẫn là người tài xế, con đi chạy xe vận hành, con chở hàng cho những hành khách có nhu cầu chở đi đến đâu con vẫn chở đến đó. Còn hiện tại bây giờ con làm chứng là Chúa đã chữa cái da đầu con. Khi mà khoảng 4-6 năm nay con có cái chứng con là cứ ngứa da đầu thì con nghĩ là gọi là gầu, cứ càng gội xà bông bao nhiêu thì nó cứ càng sẩn lên bấy nhiêu. Mà thì họ bảo là chữa cái cách này cách nọ, người chỉ cái này người chỉ cái kia, con làm rồi thử mà cũng không hết. Cách đây khoảng hơn một tháng, vợ con có đi theo hội đoàn lên lòng thương xót tại đây, có mua cái máy về con nghe thì cái cuộc công việc của con thì con kể ra thì nó cũng nhảy chồng, rồi con nói vắn tắt thì là con đang làm công việc vừa chạy xế nhưng mà đảm đang cái công việc là xay đậu cho vợ con bén đậu hàng ngày á, là 2 giờ đêm con đã phải dậy rồi. 2 giờ đêm con dậy thì khi mà dậy thì cứ vẫn nghe lòng thương xót, thì làm như là lòng thương xót cứ thấm vào những nhân chứng để tuyên xưng Chúa, thì con cứ nghe và nghe thấm thấm dần. Khi mà cách đây cũng khoảng gần một tháng thì con có lên hôm đợt vừa rồi thì con không gặp được cha, nhưng mà con có được cha xoa đầu, thì con vẫn tín theo vào Chúa để con xin Chúa chữa da đầu cho con. Nhưng mà thì cũng chưa thấy rồi đâu, chưa thấm thía vào đâu ấy. Thì con vẫn cầu xin hàng ngày đi xay đậu xong là 3 giờ 3 rưỡi là vẫn đi lễ trên nhà thờ, vẫn đi hát lễ ca đoàn hàng ngày. Nhưng mà sau đó Chúa vẫn thử thách con, con vẫn cầu xin. Cách đây là chủ nhật hôm vừa rồi là 11 tháng 12 vừa rồi là coi như là con đi chất chuối hàng, con là chuyên viên chở vận chuyển chuối cho Đại chủng viện Xuân Lộc, Thánh Giuse Xuân Lộc 2 ở Long Khánh. Hàng tuần là con ở cái xứ tre quẻn hẹt là cung cấp chuối cho các thầy các tre ăn tráng miệng. Thì sau đó con đi chất chuối xong con lên tới cái địa điểm chất rau ấy, thì có một người giới thiệu con là ê ơi, cái đầu của hắn sao như che đầu nó trắng trắng mà nó cứ nó đỏ đỏ, nó phần vẩn lên vậy. Phải thôi đấy, thì nó đấy này chỉ có Chúa biết, thì Chúa nó chữa này chữa trước kia thì chả thế nó hết, thì người này giới thiệu người kia giới thiệu mà cũng chả hết, thì thôi cũng chỉ cầu xin ơn Chúa thì chả biết sao. Cái bé đánh câu phải chứ, ô mày thử nghe tao, mày đi mua cái lấm linh chi. Cái con cứ tưởng là lấm kim chi ăn gỏi, ăn lẩu hàng ngày của những người quán này quán kia đi. Con bảo cái lấm đấy thì ở ngoài chợ bán đầy gì. Và không có đâu mày, cái lấm linh chi này phải dặn họ mới có. Thì con mới bảo chứ mày mua ở đâu vậy, mua dùm cháu này. Nhưng mà thử thì cứ thử đã chứ, còn nhiều người chỉ lắm rồi, chỉ cái món này món kia thì chứ chả thế thấm thiệt đâu, thì thôi chỉ mua thử 2 nạng về uống, hễ mà đỡ thì mua tiếp, còn không thì thôi. Cái vậy là con những ngày đó thì sau đó là ngày thứ hai vợ con đi chợ thì lại gặp lại bé, đúng là như Chúa vậy. Nhưng mà bé gần nhà con thôi, nhưng mà bé lại gặp vợ con, vợ ấy bảo chứ mày mua lấm cho vợ chồng mày uống chưa. Vợ con mới bảo chứ đâu có biết chỗ nào đâu mùa mua. Cái bà ơi, cái bè mình ngay ngồi ngay xẹp đi kìa.
Rồi cuối cùng thì cái đầu của con nó là sao?
Trời ơi, con hôm nay nè, con uống mới có uống ngày thứ tư, ngày thứ năm nè, 5 ngày nè, con thấy nó sạch. Con mới nhắn tin cho cha nè, con hôm nay con nên làm chứng. Và ngay ngày hôm nay đi, con buổi sáng con đi dậy xay đậu xong thì con bảo là có một chuyến hàng đi Sài Gòn chở họ trên quận 6, thì con bảo lệnh Chúa tôi có chuyến hàng vậy mà không biết có về kịp đi giờ nên lòng thương xót để làm chứng không. Mà đúng là Chúa cũng ban xuân xẻ, 7 giờ con ở Ninh Phát chỗ con đi, con lên tới Sài Gòn con lấy đồ về nhà là có 11 giờ rưỡi. Thì con bảo đồ kịp, tạ ơn Chúa, con tạ ơn Chúa, Chúa đã ban cho con về tới nhà. Nhưng mà trên cái đoạn đường bắt đầu này đi nữa thì cái xe của cái chủ xe đấy đã tới ngã ba Dầu Giày lại hư. Thế con cũng bảo xin Chúa ban ơn cho con có một chiếc xe khác để con với cộng đoàn đi lên đây tham dự lòng thương xót Chúa. Con gọi điện cho thằng bạn con có xe, nó bảo vậy xe tao đang có nhà, vậy thì đợi tao nửa tiếng tao ra tới. Vậy là tiếp tục cuộc hành trình lên đây để làm lòng thương xót Chúa.
Đây con lấy một món quà của lòng thương xót Chúa.
Dạ.
Lấy. Rồi trên chuyến xe đó, con cố gắng con mở cho mọi người nghe về lòng thương xót của Chúa, được không?
Vâng.
Cố gắng nha.
Dạ con, nhưng mà trước khi hết lời thì con cũng xin phép cha cho con được hát một bài khúc cảm tạ ca ngợi Chúa. Thì Dạ. Khung cảm tạ từ đó âm ba vòng ngân ngầm ra trong tim ngày đêm tán dương tình yêu Thiên Chúa. suốt một đời con tắm ăn trong tình cha, giữa trưa xa màng chay ra, Chúa như nguồn nước tràn hòa. Xin dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thanh ân Ngài trao, nguyện theo chân Chúa đi qua, đời ta bao hay thầm giá. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, thuyền hồn con mãi êm trôi, hương tình yêu ôi tuyệt vời. Tiếng gọi nào rộn rã vang trong chiều mưa, vồn vã cánh tay Ngài đưa, dẫn con vào miền thương nhớ. Chén rượu đào Ngài chấn chưa chan ngày nào, bánh thơm ân huệ Chúa trao, tháng năm tình mến dâng trào.
Rồi sang bên gặp các bạn ngồi hát luôn. Nha, mấy ngày nào cũng đi ngó cái đầu ông coi, quay xuống quay xuống quay mọi người cúi cái đầu ông coi rồi. Đây không phải là quảng cáo nấm Đinh Chi, cái đó điều đó không quan trọng. Cái điều quan trọng là Chúa làm bàn tay của Chúa. Nên chị em đến đây cầu nguyện là Chúa cho được gặp thầy gặp thuốc là như vậy. Có khi mình chạy hết thuốc này, hết thầy nọ thế thầy kia, nhưng mà mình chưa tin tưởng vào Chúa, hoặc là Chúa vẫn còn tiếp tục thử thách lòng tin của mình, như thử thách lòng tin của Zakaria và Elizabeth, như thử thách lòng tin của cha mẹ Samson ở trong Cựu Ước. Họ cầu khẩn mãi, cứ chịu nỗi nhục nhằn mãi mà Chúa vẫn không ban, vẫn chưa ban. Họ nhiều khi thất vọng, chán nản, ngã lòng, đến lúc mà Chúa ban thì lại không tin. Nó lạ lùng là con người ta nó nằm ở chỗ đó, thưa anh chị em. Chị em thấy không? Đến lúc mà Chúa ban thì lại không tin, cho nên Chúa phạt cho câm là như vậy. Chứ còn cái ông kia, ông có tin không? Ông tin không? Tin thì lên đây. Toàn ông đầu tròn. Rồi, mời ông.
Con chào cha, con chào cộng đoàn. Con là Du Xe Tăng Phước Sơn. Con năm nay 54 tuổi. Con đến từ giáo xứ Tam Phú.
Tân Phú à?
Dạ.
Rồi. Được ơn gì anh chia sẻ cho mọi người anh Sơn?
Thưa cha, năm ngoái con có một người em, nó uống thuốc rầy, là uống thuốc gọi là diệt cỏ cha. Dạ. Thì lúc 10 giờ đêm là em con uống, như gia đình con không cho con biết. Khi mà con về đến nhà, khi con biết là 5 giờ chiều ngày hôm sau, là tức là được một ngày rưỡi, thì con lên đường đi về nhà, thì gia đình kêu con là nơi nó không còn đâu mà về. Thì khi con lên đến nhà thường, nhà thơ, nhà thương ở trên Đà Lạt á, thì em con đã nằm, lúc thì đã co giật, người đã đen rồi. Thế đúng 7 giờ thế bác sĩ kêu là gia đình lo đưa em không về. Thế à, con nói con cũng gọi cho mấy đứa em của con ở Hóc Môn, ở Sài Gòn này, nói thôi anh không đưa ảnh đi đâu, ảnh chết rồi. Thế con cũng nói thôi vậy thì mấy đứa em con á đi về đi, thôi để anh ở đây thôi. Thế khi con ở lại thì con cầu nguyện, con làm dấu cho người của em của con. Thưa cha, con chỉ là một tân tòng thôi.
Anh là tân tòng.
Vâng. Con làm dấu cho em của con cầu nguyện. Khi con đọc đến kinh Văn Côi thứ 10 thì ở sau lưng con có hai người cùng con đọc. Đó là hai người cùng có đạo. Thì hai người đó nói, ủa sao ông biết đọc kinh? Nói là em theo đạo. Thì lúc mà mấy em con về rồi thì điện lên con ấy vẫn nằm im vậy, chắc chết rồi. Thì lúc 7 giờ thì bác sĩ ra nói ông còn chưa đưa em con về à, nói còn thở thì để nó ở đây. Lúc mà con ngồi khoảng đọc hết chắc được 30 cân thôi, thì em con tỉnh, và tỉnh hoàn toàn. Khi lúc con chạy ra, con kêu bác sĩ, bác sĩ ơi em con tôi tỉnh rồi. Ông bác sĩ nói qua một câu, ông bị điên à, nó chết rồi. Như con nói, ông tỉnh rồi, em con tỉnh rồi. Thế là bác sĩ mà không qua mà cho điều dưỡng qua. Thế điều dưỡng qua là điều dưỡng nói đúng, ông đó tỉnh thiệt. Thì lúc mà bác sĩ qua và nói hay, ông này tỉnh, ông có sức, ông khỏe, ông sống được hết. Rồi con cũng nhân tiện ở đây, con cũng xin gửi lời nhân tiện đây, con cũng làm sáng danh Chúa, con muốn gửi lời cảm ơn hai chị ở Chạy Mát đã cùng con cầu nguyện cho em con. Con xin hết ạ.
Anh theo đạo cái đây bao lâu rồi?
Dạ 20 mấy năm.
Thưa anh chị em, trước mặt chúng ta là một người nói là tân tòng, và cái lòng tin của anh một người tân tòng, dù rằng trước mặt thế gian là hoàn toàn không thể nữa rồi, bác sĩ không thể cứu được nữa rồi, không ai làm gì được nữa rồi, mà anh vẫn còn gọi là còn nước còn tát, tức là còn lòng tín thác thì vẫn cứ tiếp tục tín thác chứ không bỏ cuộc. Và cầu nguyện mà đến mức độ mà hai người có đạo chạy đến cầu nguyện tiếp với anh, tưởng anh là người không có đạo. Ta thấy Chúa làm cái điều lạ lùng, sợ rằng lòng tin của mình không đủ mạnh, Chúa tăng thêm sức cho có nhiều người đến về để làm cho lòng tin của anh vững mạnh hơn, để tiếp tục cầu nguyện cho đứa em của mình. Cũng giống như anh chị em đến đây cũng vậy, một người, hai người, ba người trong những giai đoạn đầu, bìa 6 tháng sau là cả 100 người, cả 1000 người đến và cầu nguyện. Cầu nguyện sợ rằng một người cầu nguyện không xong, sợ rằng ba người cầu nguyện nản chí, sợ rằng một mình tôi nếu mà ở đây mà không có anh chị em đến tôi biết làm cái gì đây. Thưa anh chị em, Chúa bảo không, Chúa sẽ gửi đến, gửi những con người từ những tỉnh thành xa xôi, từ những cái vùng lạ hoắc lạ hơ, từ những con người tân tòng, từ những con người đủ mọi thành phần đến để cùng cầu nguyện với nhau. Và sức mạnh của lời cầu nguyện, ở đâu 2-3 người họp nhau cầu nguyện, rõ chưa? Đúng là 3 người không? Ở đâu 2-3 người họp nhau cầu nguyện nhân danh Thầy thì Cha Thầy sẽ ban cho con bất cứ điều gì con xin, miễn là con cầu nguyện với lòng tín thác. Này, anh ra lấy một món quà của lòng thương xót Chúa, quà Giáng sinh. Thưa anh chị em, còn rất nhiều những nhân chứng muốn lên để chia sẻ, để làm chứng cho mọi người vững tin vào Chúa. Làm chứng cho mọi người vững tin vào Chúa, để không còn nghi ngờ như Zakaria nữa. Làm sao chuyện đó xảy ra được? Nhiều người nghe mấy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót, nghe được những nhân chứng. Rồi nhiều người coi trực tiếp trên mạng, trên YouTube Giáo điểm Tin mừng, hoặc là trên Facebook trực tiếp tín thác. Họ bảo không thể nào ngờ được, không thể nào tin được, nhưng mà nó là chuyện có thật đấy. Thưa anh chị em, Zakaria bảo rằng chuyện đó xảy ra thế nào, nhưng mà Chư Thần bảo ông không tin thì này đây, ông sẽ bị câm. Còn ai còn cứng lòng nữa không? Chúa sẽ cứ tiếp tục gửi nhân chứng đến. Bao nhiêu cánh tay vẫn còn đang ở dưới giơ lên, nhưng rất tiếc không còn thời giờ, thì Chúa sẽ gửi các anh các chị đến, gửi các ông các bà đến, tiếp tục đến đây để làm chứng cho Chúa. Không sao đâu, hôm nay không còn thì ngày mai còn, đâu phải mình làm hôm nay xong mình đóng cửa đâu mà sợ. Thì chị em đừng có lo. Bảo Cha hôm nay con không được làm nhân chứng, mà không sao cả, đâu có đóng cửa đâu. Nếu mà tôi bảo hôm nay là ngày cuối cùng đóng cửa, ai làm nhân chứng lẹ 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 có đóng cửa thì mới sợ Cha. Còn đây là việc của Chúa mà, lúc nào Chúa gửi đến, gửi đúng lúc, đúng hoàn cảnh, đúng thời, đúng buổi cơ mà. Vào đúng thời, đúng buổi thì Chúa ra tay. Anh chị em có thấy không? Khởi đầu nhân chứng ngày hôm nay, Chúa gửi đến ngay một cái con bé, nó được sinh ra một cách lạ lùng, y như trường hợp của Samson, y như trường hợp của Gioan. Thấy không? Có lạ lùng không? Ai mà sắp xếp được chuyện đó? Ai mà biết được chuyện đó? Tôi chỉ thấy nó mặc áo đỏ, thấy nó con nhỏ mặc áo đỏ, tôi gọi nó lên chứ tôi biết nó là ai. Anh chị em thấy không? Mà tôi tưởng là nó là cô thiếu nữ 17, 18, nó bảo nó mới 11 tuổi, ai tin? Nó bảo nó 1m62, ai tin? Mà nó bảo nó mới sinh, nó sinh ra nó có ký 7, ai tin? Ký rưỡi, tôi lại cho lên 2 lạng rồi. Ai mà tin được, khi rưỡi ai mà tin. Rồi nó bảo bây giờ nó 47 ký, ai mà tin. Thấy không? Rồi ai mà tin được. Rồi nó đem đi hấp điện, ai mà tin. Hấp bánh bao, hấp bánh tráng, hấp bánh, ai mà tin. Đấy mà chuyện nó xảy ra mà người ta còn cứ không tin. Thì thưa anh chị em, tội nghiệp cho những con người ấy. Số phận sẽ như Zakaria. Một lúc nào đó Chúa sẽ làm cho họ câm họng lại, cứng miệng lại, không còn kêu ca, không còn trách móc, không còn nghi ngờ gì được nữa đâu. Một lúc nào đó Chúa sẽ làm cho họ câm họng, làm cho họ câm miệng lại, không nói gì được nữa. Vì nhân chứng bằng, gọi là nhân chứng vật chứng rành rành ra đó mà còn cứng lòng, còn nghi ngờ, còn phản kháng, còn chống cái gì nữa? Bao giờ mới chịu tin? Bao giờ mới chịu tin? Hay là chưa phải nói rằng liệu con người đến còn lòng tin trên quả đất này nữa hay chăng? Bao nhiêu nhân chứng Chúa gửi đến còn chưa tin nữa hay sao? Còn chờ đến bao giờ? Rồi đến lúc mà câm họng câm miệng không nói được mới chịu tin hay sao?